34. Vạn pháp giai không.
Dĩ báo công chúng ta lấy phải có cái nhận thức vạn pháp giai không, lấy cái đó mà an trú, mà ngồi trên cái đó mà giảng pháp. Mà cái vạn pháp giai không này là nó là một cái chân lý vô cùng cao đẹp và là chân lý thú kính. Cái này tôi nói nhiều lần rồi. Đây là bình hoa, hiện giờ gọi là cái có đó. Bình hoa này là có chứ đâu có ai nói nó là không được. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của những người thiền quán, người ta thấy rằng là cái có này là cái có nhân duyên trùng trùng hòa hợp mà có. Từ cái chất liệu không hề có hoa, để rồi duyên khởi ra cái có hoa. Thế thì người ta nhìn ta thấy trong này nè có mặt trời, mặt trời trong này nè, có ánh nắng trong này nè, có sương trong này nè, có mây trong này nè, có mưa trong này, có nước biển trong này nè, có đất trong này nè, có phân trong này nè, có mọi cái thứ khí. Thế thì trong tất cả những cái thứ mà kể nãy giờ không hề cái nào có hoa trong hết. Vậy mà gom lại tất cả những cái đó, gộp lại thành ra, nó duyên khởi hình thành ra cái hoa. Thế thì là nhìn thấy rõ ràng rồi, thì từ cái không có gì hết mà để duyên khởi tác động, hội hợp lại, hội tụ lại thành ra cái có. Thế thì cái có này, trong đạo Phật ta gọi là cái có này, là cái có do nhân duyên hòa hợp, cho nên cái có này nó không thật có. Vì không thật có cho nên là rồi đây nó sẽ héo, nó sẽ thành rác. Sẽ thành rác rồi nó bỏ ra ngoài đất, nó sẽ mục, nó sẽ thành phân. Thế thì là từ cái có nó trở thành không trở lại. Rồi trong cái lúc mà thành không thì ta không hề thấy qua. Nhưng mà trong cái không, trong cái tro, trong cái đất, trong cái bụi đó, nó lại hội tụ lại, nó thành ra cái qua khác, hoặc là một cây thảo mộc nào khác để nuôi sống con người. Thế thì là từ cái không sanh ra cái có, từ cái có nó diễn biến, nó biến chuyển ra thành không, mà trong cái không nó lại có ra cái khác. Do vậy mà với dưới con mắt của đạo Phật là nhìn sự vật không hề có cái nào mất. Và tất nhiên là đạo Phật nhìn rõ rằng không có cái nào mà trường cửu tồn tại. Do vậy cho nên cái thấy của người học đạo là cái thấy đúng chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Có nghĩa là cái sinh này không có gì đáng lạc quan, và khi nó diệt đi không có gì đáng đau khổ. Trong đó có cái con người này cũng vậy, sinh già bệnh chết không có gì đau khổ. Và ngay trong cái lúc mà còn trẻ còn mạnh này là luôn luôn là nghĩ tới cái chết của mình, từng giây từng phút từng ngày. Còn đang sống về cho biết mình đang chết. Cái đó là cái mà chỉ có cái đạo Phật mới phân tích cho người đệ tử Phật để ý cái đó, để mà vui sống đó. Đang sống vậy nhưng mà thấy rằng mình đang chết. Tế bào của mình là đang diệt sanh, sanh diệt, sanh sanh diệt diệt liên tục đó chứ. Đứa nít nhờ 3-4 tuổi mặt tròn phinh phính cũng vẫn đang sống vậy chứ cũng có đang chết. Từ cái tế bào đó nó chết đi, nó thay đổi tế bào mới, thì đứa nít mới lớn lên, nó mới thành ra là thiếu niên, thanh niên được. Rồi trong cái tuổi thanh niên, thiếu niên vậy đó, mạnh khỏe vậy đó, vẫn ngay trong cái sống cũng đã có cái chết. Nếu không có chết thì làm sao thay đổi tới tóc bạc da mồi, nó trở thành một cái người đứng tuổi trung niên, làm sao trở thành một ông già. Cho nên là nhận thức như vậy được, ta gọi là nhận thức chân lý. Mà bình tĩnh trước cái sự biết chuyện đó, ta gọi là người sống đúng chân lý. Và cái lúc chết mà không hề có đau thương sợ sệt, ta gọi là người sống hợp chân lý. Mà cái người mà sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đó vô địch, tự tại an nhiên, không hề có sợ sệt. Mà Đức Phật là cái người đạt tới chỗ đó, những Bồ Tát là người đạt tới những chỗ đó. Cho nên học đạo Phật mà học cho kỹ rồi nó có cái an lạc. Ngay từ lúc vậy đã biết mình đang chết mà. Do vậy cho nên cái mà tôi nói hồi nãy đó, phải học cái sống bằng cái lòng thương bằng từ bi, chứ đừng thương ái kiến. Thương ái kiến không có giữ được đâu. Làm sao mà sống hoài để mà lo cho con là đã, rồi cho cháu, cháu đã, cho chắc, cho chích, sống hoài sao được. Mang cái tư tưởng như vậy là đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên thương con, thương cháu cũng thương, thương tất cả mọi người cũng thương, mà luôn luôn là nghĩ rằng là mình đang sống chứ mà mình cũng đang chết. Vừa có sanh vừa có diệt, vừa sống mà vừa chết. Học cái đạo lý của đạo Phật là phải học vậy, chứ cần học mà để cầu nguyện giáng sinh không là không có phải. Không có cầu nguyện Phật được cái gì hết. Phật dạy cái cách sống, sống để an lành, để sung sướng, rồi ai cũng phải chết. Kể cả Phật cũng phải niết bàn. Niết bàn là tên khác của chết, mà chết trong an lành, gọi là sanh thuận tử an, vậy thôi. Tôi mới nghe có một vị hòa thượng, cũng là tôi cũng quý từ hồi mới vào học đạo tới giờ. Tôi nghe chết kiểu này tôi chịu quá chừng, không có gì thương hết trơn rồi mà hoan hỷ đó. Ông thầy chánh trong phòng tôi đây, ông mới nói là nghĩa là cách đây 3-4 bữa còn đi chứng đám đàng hoàng, rồi về trong 2-3 ngày sau bây giờ ông đang đi rồi, nghĩa là tịch rồi, viên tịch rồi đó. Tu mà được như vậy là đáng mừng đó. Cũng như Phật tử tại gia cũng vậy, các vị học đạo hành đạo, các vị bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, gọi là tu hành. Mà cái ngày chết các vị đừng có lâu, thì đó là cái kết quả tốt. Cái nhân cái đời trước mình cũng tốt, rồi cái nhân đời này mình tốt nữa nó mới được vậy đó. Chứ bằng không là nó ì ạch, nó trì trệ là không tốt đâu. Còn cái thứ mà bệnh hoạn mà uống ngày một thang thuốc 1 triệu 1 triệu là cái đó thôi, vô minh dày đặc. Đau 3-4 năm trời mỗi ngày uống thang thuốc 1 triệu 500 ngàn 1 triệu, cái đó là cái hiện tướng của địa ngục. Nó hành hạ để mà chịu cái quả báo đó, chứ không có phải phước đâu, đừng có ham. Chết không cần có thang thuốc nào hết mà vẫn chết được, mà không có lâu. Cái đó là cái quý lắm của người tu đó. Còn Phật tử khóc nghe tức, ôi tía tôi chết thì mau quá, tôi không có lo nuôi nấng, không có thuốc men gì nhiều, trời trên hư. Trời, nghe cái đó nó buồn bực sao đâu, nó mê muội. Như vậy nghĩa là phải đau trầy trầm trệ, lo thuốc men cho cực khổ vô cùng rồi không sống nổi rồi mới chết được. Như vậy là mình bằng lòng hay sao? Thiệt là vô minh che lấp. Người ta không hề bệnh hoạn gì hết trơn, người ta chết mà không chịu mừng vui rằng người ta hưởng phước báo, mà nói rằng là tôi chưa có nuôi nấng, chưa có đền ơn. Đền ơn là hồi sống đây nè, lo đền đi, làm cho cha mẹ ông bà vừa lòng, an lòng, thoải mái, tạo điều kiện cho cha mẹ biết làm lành làm phải, nương về tam bảo, đời sống an lạc. Trả hiếu là trả cái lúc đó đó, tạo cái điều kiện cho cha mẹ an lành trong lúc sống. Chứ còn mà nó phải chờ tốn thuốc cho thiệt nhiều, bỏ vô 2, 5, 70 triệu, 100 triệu cho cha mẹ rồi cha mẹ mới chết, gọi là trả hiếu, cái đó không phải. Nói kiểu đó là đối với đạo Phật á, là vô minh che lấp. Thành ra là mình học đạo nó có khác hơn cái người không học đạo. Người không học đạo thì mình đừng có nói chuyện của người ta, nhưng mà đều nghĩa là mình nói đây là nói trong cái phạm vi của cái người học đạo. Đừng có sợ rằng mình không đền đáp, không có cực khổ với cha mẹ. Cha mẹ chết nhanh mau quá, trong vòng 3-4 ngày tuần không có đền đáp được, không phải. Cái đó là phải mừng, mừng cho dòng họ về đời trước của cha mẹ của ông bà, đời này cũng tốt mới được vậy. Thành ra phải hiểu là lấy pháp không làm tòa, ở nơi đó mà thuyết pháp.